dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 2 có những nội dung sau đây. Động lực cho thị trường bất động sản 2024. Ngành thép với những rào cản khi xuất khẩu vào EU trong năm 2024. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung: Thái Nguyên đảm bảo môi trường tại các khu cụm công nghiệp hướng đến thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm 2024, thị trường bất động sản nước ta chuyển động theo chiều hướng tích cực với những tín hiệu khả quan ở nhiều phân khúc. Vốn đầu tư nước ngoài và bất động sản tăng, đầu tư công được đẩy mạnh, lãi suất ngân hàng giảm, các vướng mắc về pháp lý đang dần được tháo gỡ, mở ra nhiều triển vọng về phục hồi của thị trường thời gian tới. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Điểm nhấn lớn nhất được kỳ vọng cho sự phục hồi của thị trường bất động sản trong năm nay là việc Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản hay là luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Ngay từ đầu năm, Chính phủ liên tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Theo bà Hoàng Thu Hằng, trưởng phòng quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng, những nỗ lực của Chính phủ và các địa phương đang mang lại hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Về phía Bộ Xây dựng thì cũng đã quyết liệt triển khai các cái giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Về tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác 1435 thì đã là do lãnh đạo Bộ Xây dựng làm tổ trưởng, cũng đã liên tục có những cái hoạt động thiết thực đôn đốc các địa phương và cùng các địa phương tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Và cụ thể thì trong thời gian vừa qua thì tổ công tác cũng đã làm việc lần lượt với 8 địa phương, bao gồm có thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Thuận và tỉnh Bình Định. Và trong đó thì cũng có một số các cái địa phương thì tổ công tác cũng đã làm việc và tổ chức cuộc họp nhiều lần để tìm ra các cái giải pháp để tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp cụ thể.
Nếu đạt được mục tiêu khoảng 130.000 căn hộ nhà xã hội trong năm nay, nếu khơi thông được những ách tắc bấy lâu nay về pháp lý và nguồn vốn cho các doanh nghiệp bất động sản, thì sẽ có thêm nhiều sản phẩm bất động sản mới được đưa ra thị trường, phù hợp với nhu cầu của người dân. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết, doanh nghiệp này đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để khởi động các dự án tại Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Bắc Ninh để đón đầu làn sóng đầu tư mới khi thị trường ấm lên.
Nhận được tất cả thông tin về hỗ trợ về các bộ ngành cũng như là về các cơ chế luật thông thoáng và ngân hàng cũng đã sẵn sàng tạo vốn, thì với doanh nghiệp chúng tôi cũng đã sẵn sàng trong thời gian tới đây sẽ đưa rất nhiều dự án mà chúng tôi đã chậm triển khai hoặc là đang trì hoãn triển khai trong thời gian vừa rồi do thị trường yếu và sẽ đưa ra thị trường. Chúng tôi cảm nhận được là năm 2024 nếu khía cạnh doanh nghiệp chúng tôi sẽ có rất nhiều sản phẩm tốt theo thị trường và có những sản phẩm mà tiếp cận được đúng nhu cầu người mua đối với từng thị trường.
Hiện nay, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản đối đầu với những khó khăn thách thức lớn như là vướng mắc về pháp lý dự án, cụ thể như việc thực hiện quy định về phương pháp định giá đất, quy hoạch sử dụng đất. Cơ chế phối hợp giữa các sở ban ngành địa phương còn chưa kịp thời đồng bộ cũng gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay tín dụng, không huy động được vốn trái phiếu doanh nghiệp, dẫn đến thiếu vốn để thực hiện dự án, phải giãn tiến độ hoặc dừng triển khai. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản dù chưa thể tạo đột phá nhưng cũng đã có những dấu hiệu phục hồi, nhất là ở một số phân khúc như bất động sản công nghiệp, chung cư hay là nhà phố ở vùng lõi của các đô thị. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng
đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào thị trường Việt Nam, tiếp tục đầu tư vào Việt Nam vì phát triển về công nghiệp và theo đó là cái bất động sản công nghiệp của chúng ta trong năm 2023 vừa qua là một cái điểm sáng, tôi cho rằng có thể đánh giá là điểm sáng rực rỡ nhất trong cái thị trường bất động sản, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái kỳ vọng rất lớn về sự phục hồi và phát triển bền vững lành mạnh của thị trường bất động sản trong thời gian tới.
Cùng với những nỗ lực của chính phủ và các địa phương, thì chính các doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trên thực tế, thị trường bất động sản nước ta đang mất cân đối nghiêm trọng. Thị trường thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở thương mại giá bình dân. Tỷ trọng nguồn cung căn hộ phân khúc bình dân trên tổng nguồn cung căn hộ mở bán liên tục giảm từ mức 30% vào năm 2019, còn 6% vào năm 2023. Nguồn cung các căn hộ có giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông, chỉ có ở các dự án nhà xã hội, các dự án nhà ở thương mại tại các tỉnh thành cấp 2, cấp 3. Đặc biệt, phân khúc trung cấp cũng bắt đầu khan hiếm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn cung căn hộ có mức giá 40 triệu đồng một mét vuông gần như chỉ xuất hiện tại các tỉnh thành lân cận như là Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang hay Bắc Ninh. Đây là vấn đề các doanh nghiệp cần lưu ý để phát triển sản phẩm phù hợp hơn với xu thế của thị trường và nhu cầu của người dân ở thực.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành thép Việt Nam hiện đứng thứ 14 về xuất khẩu ra thế giới với hơn 30 thị trường nhập khẩu thép Việt Nam. Khoảng 25-30% sản lượng thép xuất khẩu của Việt Nam là sang thị trường Liên minh châu Âu, EU, chiếm khoảng 16% thị phần thép xuất khẩu vào thị trường này mỗi năm. Thế nhưng, trong năm 2024 này, việc xuất khẩu thép vào EU không hề dễ dàng. Việc tiếp tục duy trì biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu và tiến hành các bước báo cáo chuẩn bị áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU đối với 6 mặt hàng công nghiệp, trong đó có sắt thép khi nhập khẩu vào thị trường EU là hai thách thức lớn buộc ngành thép phải vượt qua nếu muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Số liệu thống kê từ Hải quan cho thấy năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu trên 2,5 triệu tấn thép các loại sang thị trường Liên minh châu Âu, EU, tăng gấp đôi so với năm 2022. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020, thị trường thép Việt Nam đã liên tục mở rộng thị phần xuất khẩu và EU hiện là một trong các thị trường xuất khẩu chính của ngành thép Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương Bộ Công thương đánh giá cao sự đóng góp của ngành thép trong hoạt động xuất khẩu, góp phần vào cán cân thương mại có xuất siêu của Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn của thương mại quốc tế toàn cầu thời gian qua.
Trong cái bối cảnh khó khăn về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa chung, nhưng riêng với thị trường EU thì có những cái hoạt động xuất siêu, mặc dù cái bối cảnh thì giảm hoạt động xuất nhập khẩu chung của toàn cầu cũng như cả nước. Những mặt hàng mà chúng ta hiện nay là xuất khẩu nhiều vào EU, đặc biệt nhất là trong đó các mặt hàng sắt thép, thì năm 2023 thì mặt hàng sắt thép xuất khẩu tăng gấp đôi, chiếm trên 30% tổng cái lượng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam.
Tuy vậy, từ giữa năm 2023 và nhất là từ năm 2024 trở đi, xuất khẩu thép sang thị trường EU phải đối mặt cùng lúc với hai rào cản lớn, đó là việc kéo dài các biện pháp tự vệ mới và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM. Tính từ năm 2004 đến nay, Việt Nam khởi xướng điều tra khoảng 10 vụ việc liên quan đến thép nhập khẩu vào thị trường nội địa. Trong khi đó, đã có tới hơn 70 vụ việc điều tra có tác động đến thép xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước như biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống lẩn tránh. Theo quy định của EU, việc tiếp tục duy trì biện pháp tự vệ với thép nhập khẩu vào thị trường này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, kéo dài đến 30 tháng 6 năm 2024. Việt Nam để được miễn thuế tự vệ sẽ phải duy trì tỷ trọng xuất khẩu ở dưới mức 3% tổng kim ngạch EU nhập khẩu đối với từng loại sản phẩm. Nếu vượt hạn ngạch, mức thuế nhập khẩu phải nộp cho phần vượt là 25%. Điều này sẽ làm giảm sức cạnh tranh về giá, cũng như giá trị gia tăng thu về cho ngành thép trong nước đối với những mặt hàng vượt kim ngạch xuất khẩu theo quy định của EU. Rào cản thứ hai là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM. CBAM sẽ hướng tới việc đánh thuế carbon đối với tất cả các hàng hóa nhập khẩu vào thị trường các nước thuộc EU dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất nước sở tại. Việc thực hiện cơ chế đánh thuế carbon sẽ diễn ra từ đầu năm 2026. Theo ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam, tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Xanh năm 2023, các doanh nghiệp thép của Việt Nam đã và đang nỗ lực chuyển đổi công nghệ đối với cả công nghệ lò cao và lò điện, để vừa đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, vừa thuộc diện các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương theo quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đinh Quốc Thái đơn cử.
Hiện nay đối với lại cái công nghệ lò cao và lò thổi thì chúng tôi đề xuất là chúng ta tiếp tục cải tiến để giảm các cái tiêu hao nguyên liệu và năng lượng để mà giảm bớt các cái phát thải khí nhà kính. Ví dụ như hiện nay thì rất nhiều nhà máy cũng đã áp dụng các cái công nghệ PET, công nghệ phát thải phát điện tận dụng nhiệt thải khí lò cao, lò cốc, rồi sử dụng các cái công nghệ đúc cán trực tiếp để tiết kiệm nhiệt lò nung. Cái điều này cũng đã đem lại cái hiệu quả rất lớn cho cái việc chúng ta tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Cái bước tiếp hai là đến năm 2035 thì các cái nhà máy lò cao hiện nay, ngoài cái việc chúng ta cố gắng sử dụng các cái công nghệ mới nhất hiện có thì sẽ nghiên cứu để mà áp dụng công nghệ CCS. Thì cái công nghệ này cũng đã được nêu trong chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và đã được phê duyệt.
Bên cạnh việc đề nghị chính phủ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phòng vệ thương mại để hạn chế thép giá rẻ, chất lượng kém làm ảnh hưởng tới thị trường, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước, Hiệp hội Thép Việt Nam kiến nghị chính phủ cần có các biện pháp hỗ trợ về tài chính để khuyến khích các nhà sản xuất thép nâng cấp các kỹ thuật sản xuất nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon, đồng thời loại bỏ dần năng lực sản xuất kém hiệu quả và lạc hậu.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, để phát triển kinh tế ổn định, bền vững, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Tại các khu cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các hành vi vi phạm về môi trường đã được xử lý nghiêm. Việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo môi trường tại các khu cụm công nghiệp đang giúp Thái Nguyên thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao tới địa phương này. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
Do nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan, đến thời điểm hiện nay, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường tại một số khu cụm công nghiệp ở Thái Nguyên vẫn chưa hoàn thiện, đáp ứng đúng theo quy định. Toàn tỉnh vẫn còn 172 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường, 27 cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động. Để khắc phục những tồn tại hạn chế, các cơ quan hữu quan ở tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều biện pháp xử lý nghiêm vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, chủ động khắc phục vi phạm đã được các ngành chức năng chỉ rõ, từng bước thực hiện các giải pháp để đảm bảo môi trường. Là đơn vị đã có nhiều giải pháp đảm bảo môi trường, ông Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp kim sắt gang thép Thái Nguyên cho hay.
2017 thì công ty đã tiến hành thay thế một cái lò điện cũ công suất nhỏ để bằng một cái lò điện công suất lớn và hệ thống lọc bụi đi kèm. Đấy, và đến năm 2021 thì công ty tiếp tục tiến hành đầu tư một cái lò điện công suất 4.500 kèm theo đấy là cái hệ thống lọc bụi. Sau khi là hai hệ thống này đi vào hoạt động thì cái công suất của nhà máy đã được nâng lên đáng kể và đồng thời là cái môi trường thì cũng đã được cải thiện rất là tốt.
Hiện nay, hầu hết các khu cụm công nghiệp mới được xây dựng ở Thái Nguyên đều có khu xử lý, nước thải công nghiệp tập trung. Tình trạng xả trộm chất thải nguy hại ra môi trường cơ bản được giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình, khu công nghiệp Yên Bình cho biết.
Tất cả các điểm xả của các nhà máy thứ cấp trước khi xả ra hệ thống thì đều có van khóa và Yên Bình có thể lấy mẫu bất kỳ lúc nào đêm ngày và không cần báo trước.
Để xử lý rác thải công nghiệp, tỉnh Thái Nguyên đã sớm thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp với tổng số vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Đáp ứng được nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp tại địa phương, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc xử lý chất thải công nghiệp phát sinh. Ông Đặng Đình Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân mới cho rằng.
Đầu tư tất cả là 27 hệ thống, đấy, bao gồm hệ thống tái chế, hệ thống xử lý và hệ thống thu đốt, luôn chú trọng về khâu tái chế là chủ yếu. Đốt thì nó là một phương án cuối cùng.
Với nỗ lực của các cấp, các ngành, nguồn thải ở những cơ sở sản xuất có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cơ bản được kiểm soát chặt chẽ bằng việc kiểm tra, đánh giá qua hệ thống quan trắc tự động. Hiện nay, tại các khu cụm công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên có 185 điểm quan trắc định kỳ, 62 điểm quan trắc tự động. Thực hiện luật bảo vệ môi trường năm 2020, đã có 26 trên 53 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động, hoàn thành việc lắp đặt theo quy định. Ông Lê Hải Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà đang hoạt động thì cũng đều có lắp đặt quan trắc tự động rồi. Công khu công nghiệp Sông Công 1, khu công nghiệp Sông Công 2 đã lắp đặt xong, tuy nhiên là chưa kết nối. Khu công nghiệp Yên Bình thì đã kết nối từ năm 2020 và đã kết nối số liệu về sở môi trường và qua các theo dõi thì cũng thấy là các cái tiêu chuẩn xử lý cũng đạt tiêu chuẩn môi trường. Rồi khu công nghiệp Điền Thụy khu vực A thì cũng đã kết nối số liệu về sở môi trường.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, trong những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã không còn điểm nóng về ô nhiễm môi trường, các chỉ tiêu môi trường đô thị, nông thôn được cải thiện. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp cho tỉnh Thái Nguyên phát triển kinh tế ngày càng bền vững. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.